Kính thưa cộng đoàn, trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam có câu chuyện về chàng Trương Chi và nàng Mị Nương. Người ta nói tiếng sáo Trương Chi hay là tiếng hát của Trương Chi. Nàng Mị Nương ở trong một gia đình khá giàu có ven bờ sông. Chàng Trương Chi thì đánh cá ở gần đó, và cứ mỗi buổi chiều thổi sáo hoặc hát, tiếng sáo vọng đến. Nàng Mị Nương ở trong nhà nghe tiếng sáo thì tưởng tượng ra một chàng thanh niên đẹp trai hướng đến người tình trong mộng. Rồi khi chàng Trương Chi do công việc đi đánh cá ở nơi khác nhiều ngày, Mị Nương bỗng đổ bệnh. Người cha kiếm hết thầy lang này đến thầy lang khác vẫn không chữa được. Cuối cùng mới phát hiện ra nàng bị bệnh tương tư. Và chỉ có một cách có thể cứu được, đó là đưa Trương Chi đến nhà. Trương Chi đã đến, đã cất lại tiếng hát, và tiếng hát khiến cho nàng khỏi bệnh. Nhưng một điều bất ngờ, đó là khi nàng đòi hỏi bằng được để xem thấy mặt của Trương Chi, đó là một chàng trai dị dạng, khiến cô bị ngất xỉu và buồn bã. Cũng chính lúc đó Trương Chi nhìn thấy người đẹp và cũng bắt đầu nảy lòng yêu thương. Chàng bắt đầu chán mọi chuyện, bỏ cả ăn, và chẳng bao lâu sau thì qua đời. Mị Nương nghe tin chàng trai đã qua đời thì muốn xây một cái mộ lớn hơn cho chàng, và vì vậy nhờ cải táng đưa xác chàng đến ngôi mộ mới. Thì chuyện kể rằng tất cả xương thịt rã đâu hết rồi, chỉ còn mỗi một quả tim lúc này thì đọng lại thành một viên ngọc. Mị Nương đã đem viên ngọc đó trở về nhà, rồi cho người để khắc thành một cái chén trà. Và một lần kia khi cô đổ nước trà vào đó, thì bỗng dưng nhìn thấy ở dưới đáy của chén hình ảnh của Trương Chi, và bỗng dưng tiếng hát của chàng vọng về, khiến cô nàng hối hận, nhỏ những giọt nước mắt, và những giọt nước mắt rơi xuống khiến cho cả cái tách tan ra thành nước. Vâng, thưa cộng đoàn, tôi muốn sử dụng hình ảnh đó để nói đến thánh tâm Chúa Giêsu ngày hôm nay. Một cách so sánh nào đó dù không phải hoàn toàn được chính xác, nhưng ta cũng có thể thấy được Đức Giêsu một đàng là một nhân vật cuốn hút chúng ta. Cuốn hút chúng ta qua giáo lý của Ngài, qua cuộc sống của Ngài, qua cung cách của Ngài, qua sứ mệnh của Ngài. Ngày xưa Gandhi đã từng phát biểu: tôi đọc tin mừng thì tôi muốn gia nhập Kitô giáo. Nhưng rồi ông thêm câu thứ hai: tôi ngó thấy mấy người sống đạo thì tôi chẳng muốn vào đạo nữa. Rồi cái mặt thứ hai thì ta lại thấy Trương Chi một đàng vừa cuốn hút, nhưng một đàng khác thì lại cũng khá là dễ sợ. Tôi không nói đến chân dung của cây thập giá mà chúng ta thấy cái thân hình hùng tiều tụy bị đòn đánh, khuôn mặt thì xanh xao, bài gẫm ta xưa, hai mắt thì lõm vào, rồi lại còn vòng mạo gai ở trên đầu. Có lẽ đó cũng chỉ là một vài hình thể bên ngoài. Nhưng mà điều khó chịu hơn của Giêsu nếu ta đi theo Ngài, đó là Ngài quấy rầy chúng ta lắm. Trong rất nhiều thứ công việc, ta lại cứ phải chọn lựa, và những chọn lựa đó đôi lúc khiến chúng ta thiệt thòi. Để sống công bằng, nhiều lúc chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi. Để thể hiện bác ái là chúng ta phải chia sẻ và mất mát một phần nào đó của mình. Đến độ có những người Kitô hữu cảm thấy rằng: xin Ngài đi chỗ khác chơi cho tôi được thảnh thơi. Đúng là chân dung của Thầy Giêsu của tin mừng, một đàng rất cuốn hút chúng ta. Trong đó giới thiệu cho chúng ta về một tương lai của một nhân loại mới, của một thế giới mới, của những con người yêu thương nhau. Nhưng một đàng khác, bản thân của chúng ta vẫn cứ giằng co và thấy chùn chân bước, đi theo có vẻ như thua lỗ quá. Ngày Chủ nhật người ta đi chơi, mình lại phải đến nhà thờ. Người ta làm một công việc gì đó, nếu không tin đời sau thì chẳng có lương tâm nào cắn rứt cả. Chỉ cần theo luật cảnh sát, tức là đừng để bị phát hiện ra mà thôi. Còn những người tin vào lương tâm và tin vào đời sau thì dù không ai nhìn thấy, họ vẫn được kêu mời bước đi trên con đường công chính. Và như vậy, nếu như là nàng Mị Nương gặp Trương Chi rồi có lúc thấy vỡ mộng, cũng đã có lúc phản bội, cũng đã có lúc làm cho Trương Chi đau buồn, thì đời sống Ti Tô Hữu của chúng ta cũng thế. Những lỗi lầm của chúng ta, những sa ngã của chúng ta làm cho Đức Giêsu buồn. Bài Tin Mừng ngày hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện Đức Giêsu trên đỉnh cao thập giá, và cũng là một quả tim, một quả tim đổ đến những giọt máu cuối cùng khi lưỡi đồng đâm thâu. Và giáo hội ngày hôm nay là đọc câu kết của đoạn Gioan đó, họ sẽ nhìn xem đấng họ đã đâm thâu. Anh chị em thấy cái bức tranh về lòng thương xót Chúa thường vẽ hai cái tia sáng, một trắng và một đỏ, cũng chính là nước và máu, những giọt máu cuối cùng từ trái tim của Thầy Giêsu. Nhưng nước đó cũng là nước thanh tẩy chúng ta, mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội, và các anh chị tân tòng đây lát nữa cũng lãnh nhận bí tích rửa tội. Máu đó cũng là máu cứu độ chúng ta, và máu châu báu đó vẫn đang được nối tiếp qua chén thánh cứu độ. Có một sự trùng hợp, nếu Mị Nương đem cái trái tim đó về để đúc thành cái chén, thì Đức Giêsu ngày hôm nay vẫn cứ nối tiếp hiến lễ của Ngài với chúng ta qua chén thánh trên bàn tiệc thánh thể mà chúng ta sẽ hợp nhất ở trong thánh lễ. Vâng, vẫn tình yêu đó, tình yêu của Thầy Giêsu đã biết bao nhiêu năm tháng rong ruổi để loan báo cho con người tin mừng. Một Thầy Giêsu để săn sóc tất cả những người được gửi đến với Ngài, những người tật nguyền, yếu đau, nghèo khổ, những người bị bỏ rơi và vất bên lề xã hội. Một tình yêu của Thầy Giêsu cúi xuống rửa chân cho những môn đệ của mình. Một Thầy Giêsu chết trên thập giá để đem đến cho chúng ta ơn cứu độ vĩnh cửu. Và cũng vì thế, giáo hội vẫn nối kết lễ thánh tâm với việc cầu nguyện cho các linh mục, bởi vì thánh lễ của Đức Giêsu vẫn được nối tiếp mỗi ngày. Và nói một cách nào đó, sẽ không có thánh lễ nếu không có linh mục dâng lễ, và ngược lại, nếu không dâng lễ thì sự hiện diện của linh mục không cần thiết. Giáo hội ngày hôm nay khởi đầu một năm cầu nguyện cho các linh mục cũng là một lần nhắc nhở cho cộng đoàn dân Chúa được nối kết với bí tích tình yêu của Thầy Giêsu, và cũng nối kết với tình yêu của Cha muôn đời. Bài đọc một trong sách Hô-sê nói lên cái trái tim của Chúa Cha, của Gia-vê vậy đó: trái tim ta thì bồi hồi, lòng của ta thì thổn thức khi nhìn thấy nỗi thống khổ của dân ta. Và trong Isaiah thì Ngài khẳng định ta sẽ gửi đến cho dân ta những người mục tử như lòng ta mong muốn. Nếu những vị mục tử không xứng đáng, không biết chăm sóc đoàn chiên, thì ta sẽ loại nó và để chọn những người mục tử khác cho anh chị em, cho cộng đoàn của dân Chúa. Và như vậy, ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho ơn kêu gọi, chúng ta cũng cầu nguyện để mỗi người chúng ta được nối kết với hiến tế của Thầy Giêsu, cũng sống ơn gọi tư tế trong bí tích rửa tội của mình, trong cái việc liên kết cuộc đời chúng ta với Thầy Chí Thánh. Ngày hôm nay trong thánh lễ chúng ta đón nhận một số các anh chị lãnh nhận bí tích khai tâm để gia nhập vào niềm tin Kitô giáo. Xin chúc mừng các anh chị và tất cả chúng ta cùng hiệp nhất với nhau trong một niềm tin đó. Xin cho chúng ta sống giáo lý của Thầy Giêsu, và chúng ta đừng để cuộc đời của chúng ta phản bội lại lời đoan hứa của chúng ta. Xin cho tin mừng của Thầy Giêsu đem đến cho chúng ta một sức mạnh mới. Xin cho chúng ta được chìm đắm trong biển tình yêu bao la của Thánh Tâm Chúa, và xin cho chúng ta cũng trở thành những trung gian để tình yêu Chúa có thể đến với tha nhân ngày hôm nay. Amen.